môn như vậy thì được, không có gì mà trở ngại hết. Nhưng người tài ra thì trở ngại vô cùng, và cái tự minh biết bao nhiêu sáng của người tài ra không thể nào mà đắc tổ sư điều này, không thể nào hết. Cho nên nếu bây giờ mình nghe trong mấy vị xuất gia mà họ là trong cái vị trí xuất gia, mà mình lại làm theo cái công việc mà của cái người xuất gia mà mình lại sống ở tại gia, thì mình thật là trái nghịch, khó lắm. Nhưng mà cái phương diện mà tu tịnh độ mà niệm Phật như tôi nói đó, thì không có trở ngại, thì chẳng có gì trở ngại. Thì mà người xuất gia người tại gia tu y nhau là giờ chỉ còn có cái vấn đề là người nào thâm tín là phát tâm mạnh hơn hay là yếu hơn thôi. Nếu phát tâm mạnh thì mau thành, mà phát tâm yếu thì mau thành vậy thôi. Nhưng mà nó chắc ăn nhất, tại vì dù gì chăng nữa còn nói cô phụ Đức Phật là không rồi, mà người không niệm Phật mới là cô phụ Đức Phật. Rồi rằng lý luận là Phật thì chưa đâu có niệm Phật, thì dĩ nhiên là Phật mà niệm Phật thì dĩ nhiên rồi. Cũng như mình không thể lý luận rằng là ông thầy cũng đâu có học đâu mà mình học, thì dĩ nhiên rồi. Nếu ông thầy mà học thì đâu còn là ông thầy nữa, thì là ông trò đấy. Mà đã là ông thầy thì đâu có học nữa. Cho nên có nhiều cái lý luận tức cười lắm, nhiều cái lý luận hay là nhiều cái gì á, mình không thể bắt chước như vậy. Dù bây giờ mình biết Đức Phật ngồi từ cơ bề tham thiền mà đắc đạo, nhưng mình cũng biết mình không có khả năng đó. Mình cũng biết chắc một điều là mình không có khả năng đó, mà mình làm không được, mà mình không có khả năng đó. Khi nào mà mình cũng làm với vô hà vào trong núi thở không buồn không chán ở cả trăm năm như vậy thì mới may ra. Còn mình làm không nổi như thế là làm sao mình ngồi với Đức Phật 49 ngày thành đạo. Đức Phật bỏ 49 ngày ra là tu thành đạo, mình bỏ 49 năm mà chưa tới đâu hết. Mình thường nghĩ xem, dù những người tu thiền họ tu thiền 49 năm mà vẫn tới đâu rồi. Đức Phật 49 ngày à? 49 ngày. Mà đây mình 49 năm mà chưa thành là mình cứ hô hào cái chuyện đó hoài. Mình chỉ biết cái khó đó chứ. Thứ nhất là mình biết cái khó đó để mà mình tìm cái dễ cho người ta. Cái thứ hai á là mình phải hiểu cái vấn đề rằng là thế mình do cái gì mình chỉ dụ như vậy đó, mình được lợi lạc thì mình cũng phải làm cho mọi người ta được hết như vậy. Thì chính phải nói thẳng thật lòng, bất cứ một thầy nào khi mặt tu thiền tu tịnh thì thầy đó cũng phải dựa vào năng lực của Đức Phật ấy. Không một thầy nào tách rời Đức Phật ra được. Thì dựa vào năng lực Đức Phật là một, dựa vào cái đạo tràng là hai. Thầy nào cũng phải lập đạo tràng độ cư đồ. Thì như vậy thì Đức Phật độ sinh tín nhỏ thì thiếu đạo tràng. Tại vì đạo tràng của Đức Phật nó là các tình độ, các cảnh giới của Đức Phật. Thì cái chuyện tình độ đâu phải sai đấy. Tại mình cũng lập tình độ, mà mình lập thì được, mà Phật lập cũng được. Mà người ta cầu về tình độ của mình thì được, mà người ta cầu về tình độ của Đức Phật thì mình bảo là ham đây bỏ đấy. Như vậy thì ví dụ bây giờ cái người mà đang còn ở nói ví dụ người đang ở Hà Nội mà chạy vào trong Đà Lạt mà tu thì có ham đây bỏ đấy, có ham Đà Lạt bỏ Hà Nội. Mà nếu cứ cố chấp mà ở Hà Nội hoài thì làm sao giác ngộ, thì phải chạy về Đà Lạt tu thiền trước. Ví dụ như vậy thì nếu mà bây giờ mà cứ cố chấp ở Sa Pa hoài thì làm sao mà giác ngộ, thì phải chạy về Tây Phương. Như vậy thì cái người mà bỏ ở đây để cầu xin Tây Phương mình khen, mà cái người bỏ Hà Nội chạy qua Đà Lạt tu thì mình giật cùng, còn đâu có khác. Mình nghĩ chính thôi. Rồi mình chê tịnh đó là tha lực, dựa vào tha lực yếu hèn, mình phải tự lực đó. Mà nếu mà mình tự lực thiệt sự đó, thì tại sao thiên hạ nó tới mà dựa vào lực của mình, tức là tu với mình chấp nhận, mà nó chỉ đủ hết. Mình phải bảo là không có được tha lực, không được dựa vào lực của thầy, cốt về hết, mạnh cái nào với nó tu, mạnh cái nào với nó giác ngộ. Nhưng mà tại sao bên mình ok chấp nhận cạo đầu cho một đấng, một đấng đó không tha lực thì còn làm cái gì nữa. Còn nếu cái đấng đó mà họ biết tự lực thì đời nào họ quy y với mình, đúng không? Cho nên tại sao cái người cầu về Đức Phật bị chê những người đó là tha lực, dựa vào tha lực yếu hèn, mà những kẻ đến cầu mình dựa vào mình thì không phải tha lực yếu hèn đó sao? Thì sao mình chấp nhận và mình kêu gọi người ta phải đến với mình, mà người ta mà mình chỉ trích những cái người mà cầu đến với Đức Phật đó là dựa vào tha lực yếu hèn, tức là những người mà đến dựa vào với mình thì chẳng phải là tha lực hẳn, chứ nghĩ coi. Cho nên có phải rằng là một cái con người mà nhìn mình cái gì cũng phải, mà nhìn với cái kia thì cái gì cũng trái không? Tức là chỉ có nhìn mắt ra người ta có trước hay trước, mà không hay trước tâm của mình trước nó đôi lên cả đống. Đó. Đó như Chư Tổ thường nói, nó tự tương mâu thuẫn. Đáng lẽ phải tự soi lại mình và lục tổ vào chuyên môn tự soi mình. Còn đây không soi mình đi soi người, mà soi ai soi ngay Đức Phật. Dừng cái gì xung quanh Đức Phật cũng chỉ thích được hết á. Cái Phật lập trình độ cũng chỉ thích đó. rồi Đức Phật tiếp nhận người ta cũng chỉ trích nữa, người ta về Đức Phật cũng chỉ trích nữa, mà mình lập thì được, mình tiếp nhận thì được, người ta về mình thì được. Những kẻ về với mình thì mình hoan nghênh, mình mở rộng vòng tay mình hoan nghênh, mà đây tay những tay mình giác ngộ. Mà những tay mà về với Đức Phật thì mình đả kích những làm sao? Là về với Đức Phật là yếu hèn, không có tự lực, dựa vào Phật yếu hèn. Còn mà đến vòng với mình dựa vào mình để học để tu thì không phải là tha lực đâu. Chứ như kỹ, cho nên thật chất những thầy nào mà đả kích những người mà đến với Đức Phật đó là tha lực, và đừng có như vậy thì tự tu tự thành Phật. Thì những thầy đó nên nhận đồ đệ, bất cứ một tay nào đến khi mà đồ đệ mình cũng mắng cũng đầy, cũng bảo đừng có ỉ lại, đừng có dựa vào ai hết, là kể chính cả thầy đây cũng đừng có dựa, hãy về hãy tự tu hãy thành Phật. Mà nếu mà ai cũng về tự tu thành Phật, không ai thành Phật thành ma ráo, chắc chắn một điều như vậy thành ma hết. Nếu không dựa vào lực của Phật không cách gì thành Phật, không cách gì thành Phật. Cho nên mình những vị thiền sư mà đang nói nó đều dựa vào Phật, dựa thành bao nhiêu năm nay đã dựa, đang dựa và còn dựa. Vậy mà cái mười điện nó nói từ lực quá à, mà rõ ràng nó vẫn còn dựa, dựa từ cái sáo, dựa từ hình tướng, dựa từ cái đạo pháp, cái chỗ đế của mấy vị nó dựa vào để mà đối diện với người ta một cách khoan cùng. Sau lưng đó là hình ảnh to lớn của Đức Phật, mà như vì nó có một cái chỗ dựa vững chắc để cho người ta nhìn vào, người ta khiếp sợ mà ta phải quỳ trước mặt mình, chung quy cũng chỉ vì đằng sau lưng mình nó là Đức Phật. Đó chẳng khác gì là hồ giả oan hồ, là con chồn dựa hơi con hổ để lấy la, thế là mấy thú khác đấy. Đúng như vậy đó. Cho nên nếu mà mình lớn tiếng thì chỉ trích như vậy á, nên mình phải nhìn lại mình cũng tha lực. Nếu không tha lực đừng dựa vào Đức Phật, chạy chém chơi, đeo cà vạt, mặc áo tràng mà đeo cà vạt chơi đấy. Nói dù phải trong chơi luôn quần jean đó, coi dựa vào Đức Phật. Có cái này hình tướng vẫn phải cạo đầu dựa vào Đức Phật, cái gì cũng dựa vào Đức Phật, nhưng trong Đức Phật nói dựa vào trí tuệ của Đức Phật 100%. Nhưng mà cái muốn vượt trên Đức Phật, đó là cái phúc của những một số người tu thiền chúng. Ở trong số đó có ba thiên hải, nó ví dụ như thế, và cũng đòi làm vua thành sư trên Phật, và mấy ông niệm Phật cũng bao giờ dám đấy. Nhưng cứ hở một chút là đòi như vậy, đòi sức mạnh, mới là đòi trên Đức Phật. Đó ví dụ cũng, nhưng mà nếu mà tự lực của mình thì mình giỏi, mình không giỏi, nhưng mà sao mình quán dấu quán sát cái trí tuệ của mình tu thiền được là đâu? Với cái trí tuệ đó cho mình ngồi quán mình, cho nên lục tổ nói câu rất hay, thường tư tự kỷ quá chứ đạo thức hình định. Nên nếu mình thường suy nghĩ mình thì mình nghĩ là mình phải dựa Đức Phật, mà rời Đức Phật ra là mình chết. Bất cứ một thiền sư, một mật sư, một tịnh sư nào trong nữa mà hết rời Đức Phật ra là đại chắc, phải nói thẳng như vậy. Không ai dám rời là phải dựa sắc Đức Phật, và như vậy là dựa vào tha lực con gì. Và trong quá khứ là dựa bao nhiêu năm nay rồi, dựa mấy chục năm nay rồi, mà dựa Đức Phật mà mới sống đến bây giờ, dựa vào Đức Phật mà mới nên danh đạo sư, thì được quần chúng đúng không? Nhờ là như ta, nhờ từ hồi chú tiểu là dựa vào như vậy, và được bao nhiêu người nuôi nấng, cơm áo, ngồi thông, rồi học hành, rồi mới trở thành một vị cao tăng được chứ. Dựa vào Đức Phật 100%, dựa cho đến cả như vậy. Cho nên một vị tăng chỉ biết có một điều, đó là trả ơn chính vị Phật và hết thầy Đà La Ni Sĩ. Mà muốn trả ơn nó thì giống như Hòa Thượng Thích Chiếu nói rồi, muốn trả ơn Đức Phật là phải lấy mình làm đài thành phẩm cho Phật pháp. Tại là mới lấy mình làm đài thành phẩm cho Phật pháp thì chúng sinh mình là đạo pháp mình nhờ, vẫn trả ơn. Còn bây giờ mình được quá rồi như vậy, xong rồi bây giờ mình lại quên đi, mình là những con hồ giải qua con khổ, xong mình tưởng mình oan thiệt, xong mình tưởng mình oan thiệt, giống hệt như là ông bộ trưởng ngoại giao của Singapore cái hồi mà năm 1975 á. Ông tuyên bố một câu tôi nghe tôi thấy rất là tức cười mà hay. Ông bảo nói rằng chính quyền ở Việt Nam á, chính quyền Hà Nội Việt Nam giống hệt con gà sáng sớm nó mặt trời mọc thì nó gáy, nó gáy khác cho nó tưởng nó nhiều, nó gáy mặt trời nó mọc. Tôi y chang à, phải công nhận như vậy. Đó. Cái thắt rồi quên đi, cái người nghĩ rằng là mình là tự lực, tôi thì nổi, từ những cái tu tập thiền đó là tôi dựa vào pháp của Phật. Đó. Những cái tư tưởng dựa vào pháp của Phật làm sao một cái mở miệng nói tự đấy, có lên từ đó thân này mà sống ăn uống được là dựa vào hồng ân của Đức Phật, dựa vào cái phước của Đức Phật. Rồi cái trí tuệ nó có mở mang tu tập nhìn hiểu biết kinh biết điển này để mà thuyết pháp, để làm cho người ta cung kính mình trong cái đời này ấy, đều là pháp của Phật, đều là sự hưởng của Phật, dựa vào 100% rồi mà được lớn tiếng nói hoang là tự lực, nó không là tự. Mà khi mình đã biết mình phải dựa như vậy thì tất cả chúng sinh cùng với mình dựa vào Đức Phật cho chắc đó. Là mọi người dựa cũng được chắc, mình dựa cũng được chắc, và mình biết như vậy cho nên như thế mình lìa Phật ra là chết. Vì vậy phải niệm Phật luôn, từ tâm cho đến khẩu để phải niệm Phật. Tại vì lìa nó chết rồi lìa thử không dám, không ai dám hết. Đó, mấy vị mình đang làm đạo sư đó, vì nào dám lìa Phật hết. Anh Hải liền đó là xong rất điểm hết chứ. Từ khi mà bỏ bộ y phục này bắt đầu mặc viên rúa vô là tiêu luôn. Tốt lắm. Mà nếu còn cái bộ đồ này á thì còn còn làm ăn thực sự như vậy á. Mà khi bỏ cái đồ là tiêu luôn, rõ ràng như vậy. Rõ ràng, như rõ ràng. Cho nên với cái kinh nghiệm như vậy tôi mong mỏi là mọi người suy nghĩ cái điều đó, mà thấy rằng là các vị đạo sư nào cũng phải dựa Phật hết. Mà mình nghĩ là đạo sư còn dựa Phật, hà huống là mình mà không dựa Phật thì nguy to. Cho nên không cần biết gì hết á. Cứ tôi để tìm Phật thì tôi dựa thầy tôi là Phật, bổn sư của tôi. Tôi biết hết là tôi quy y với Phật và tôi dựa Phật thôi. Tôi không biết ai nói gì hết á. Mà Phật có nói tôi đó không? Nếu Phật không nói tôi không nghe. Nếu Phật có nói là ok hết. Nguyên Phật tử cũng như vậy. Nguyên Phật tử cũng như thế. Phải tỉnh táo như vậy. Mà phải dựa Phật thì mình biết rằng là bất cứ một vị thầy nào của mình cũng phải dựa Phật hết. Và chính tôi cũng hiểu. Tôi mà lừa Đức Phật ra là tôi cũng tiêu rồi. Và tôi biết bất cứ một vị đạo sư cao tăng nào lừa Phật ra cũng tiêu hết. Chắc chắn như vậy. Anh nhân như thế là làm gì có cái chuyện mà để mà mình mặc cảm khi mà mình cầu sinh thì tôi thương mà ham đây bỏ đấy. Cái ham đây bỏ đấy như tôi nói, người ở Sài Gòn, người ở Vĩnh Long, người ở Cần Thơ, ngay đến người bên Pháp, bên Mỹ này đều đến Tích Lâm ở Đà Lạt xuất ra thì không có ham đây bỏ đấy cả. Và nếu mình nguyện ở lại Ta Bà Hoàng chịu đi đâu hết thì những người kia người ta không nguyện như vậy thì phải đẩy mà ở đâu đấy, ở Mỹ, cứ đâu đấy, không có ham đây bỏ đấy, ở chết Mỹ nó mà tự tu chứ không? Thì nói cái lời kia thì tôi nghe được. Đã. Nhưng mà mình quá chủ quan, giống như mọi con người hay lập luận như vậy, họ nhìn mọi thứ ở bên ngoài nhưng mà riêng bên mình thì mình không nhìn cái lục tổ nó nói như vậy. Lục tổ nó nói là phải quan sát được. Mình đã dựa Đức Phật, đang dựa Đức Phật và vẫn còn tiếp tục dựa Đức Phật, dựa đến hơi thở cuối cùng chắc chắn như vậy. Mà cái lớn lòng là nói rằng là tự lực, không có tham được đạt đức thành. Mà nếu có tham được còn lâu mình mới ngồi đó mà nói cái câu tự lực. Nếu không có tham được Phật, nhờ cái tham được của Phật cho nên mình mới oai phong lẫm liệt mà ngồi nói là phải tự lực. Mình nghĩ kỹ ra rồi vẫn dựa như thường, rồi mọi người cũng phải đến dựa mình, mà lại thay vì dựa Đức Phật thì dựa gián tiếp qua mình chứ. Thì dựa thẳng hết Đức Phật mà xong thì chỉ cần một lý luận như vậy để nghĩ rằng là không người đang thể nào tự lực được. Ngay từ những người đối ngộ như người đang mình tự lực được, còn phải nhờ nghe tiếng tụng kinh của một người phàm phu, còn phải nhờ đến tận Lý Hoàng Mai trên những tổ ấn chứng cũng không tự được. Mà làm sao tự được? Nó luôn phải dựa vào cái trí tuệ của chư Phật, phải dựa vào cái công đức vô biên của chư Phật. Cho nên nhiều người giác ngộ như vậy, nhiều người dựa được như vậy, nhiều người dựa như vậy mà đời này qua đời nọ qua đời kia vẫn dựa vào được cái uy lực của Đức Phật, vẫn dựa vào được cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên mấy trăm năm sau cũng vẫn có cao tăng, mấy trăm năm sau cũng vẫn có cao tăng. Và đều nhờ là rõ ràng là cái trí tuệ của chư Phật không bao giờ mất. Tức là cái trí tuệ đó nó vẫn trang hoài. Nhưng mà nếu người nào biết dựa vào nó thì người đó khai triển được. Cho nên người nào không dựa là ngoại đạo. Ngoại đạo không biết gì về đạo Phật cũng có những cái trí tuệ như vậy. Và những người dựa vào, những người quy y tức là hàng đệ tử Sa Môn nó dựa như thế, thì nhờ dựa mà dựa một cách mãnh liệt, dựa mà ôm Đức Phật chặt cứng từ ngã thì may ra nó có được cái trí tuệ nói trên. Thì may ra nó có được cái trí tuệ nói trên. Và như vậy thì mới biết rằng là cái công đức, cái trí tuệ của Đức Phật không có hết. Tại vì nếu hết thì bây giờ mình quá trễ rồi. Quá trễ để tu học Phật, nhưng khởi trí tuệ không được. Nhưng mà vẫn khởi, vẫn nói về những công đức nói trên, nên biết là cái trí tuệ vô lậu, không có hết công đức vô lậu, không có hết của đức Phật, mà mình phải dựa vào cái nền tảng vô lậu mới trên để mình đạt được cái trú cánh vô lậu trên đời mình. Thì không dựa vào Phật dựa ai, không dựa vào Phật dựa ai, không gần Phật gần ai, không ôm Phật ôm ai, phải nói thẳng như vậy. Cho nên chỉ có Phật thôi. Rốt cuộc mà nói lại là như vậy. Như vậy thì qua những cái mình biết và mình hiểu như thế thì mình trong cái vị trí của mình tìm cách là cái nào là cái hợp cho cái vị trí của mình tu học Phật hay là pháp của những nhân viên như vậy thì mình suy nghĩ. Và những cái ở đây là nó chỉ là biện luận, là nêu lên những cái mặt trái mặt phải của mọi vấn đề để làm cho mình sáng tỏ. Còn nếu không có cái căn bản để nêu lên như vậy mà ngồi cứ phải tránh né đụng chạm thì người Phật tử muôn đời hoang mang, mà mọi sự kiện không bao giờ được kiểm bệnh một cách rõ ràng nhé. Cho nên như tôi lặp lại, nó không phải chủ ý là đạt đức pháp môn hay đạt đức gì, mà đây chỉ là biện minh và biện luận lại những cái ngộ nhận. Mà nhất là phải nói thẳng là như vậy, là từ xưa đến nay ở Việt Nam có hai cái phái rõ rệt là thiền và tịnh, mật thì thứ nhất là thiền và tịnh. Thì phải công nhận rằng là thiền bắt nạt tịnh vô cùng, bắt nạt nữa chỉ thấy thiền áp tắc kêu tịnh, chứ còn tịnh là chỉ có đỡ mới là tự vệ, đỡ mới là né mà. Tịnh chưa có bao giờ công kích thiền hết á, toàn là thấy những lời công kích của thiền thôi rồi tịnh đỡ. Nhưng mà phải công nhận rằng là tịnh đỡ mà đỡ một cách lúng túng cái đó là bị áp đảo, bị áp đảo vô cùng. Nhưng mà cho nên chính vì vậy mà những cái mà giải thích của Thượng Tọa Thích Nhân đây ấy, là những cái giải thích phải công nhận là xác đáng, rất là xác đáng, rất là chính xác, mà tôi rất là ngạc nhiên và bội phục, phải nói thẳng như vậy. Tại vì nếu gặp tôi thì tôi trả lời cũng đa đáp được. Và tôi cũng như tôi kể đó, tôi phải trả lời giải đáp khắp hết ở nước Mỹ, ở Canada, ở Âu Châu, và giải đáp những câu hỏi, những Âu Châu một ít ở phía Bắc Mỹ thì rất nhiều đại loại những câu hỏi như vậy. Tôi gần như tôi phục lòng, tôi biết rằng là những cái câu hỏi nào rồi. Thế thì ta tịnh này chưa có khi nào bên tịnh độ, chưa có khi nào mà tấn công hết, cho nên tôi vẫn thấy tịnh độ là dừng, chưa bao giờ tấn công, mà luôn luôn thụ động, toàn là biện bạch không à. Cho nên mộ liên viết sách cũng chỉ chống đỡ đó. Thầy Tinh Nguyên thì viết sách để cũng chống đỡ, toàn là chống đỡ, chứ đâu có quyển sách nào mà tố cáo lên án hay là tấn công bên chuyện gì, đâu có, không khi nào hết, không khi nào, không bao giờ hết. Rồi thì mà tôi chứng kiến nó rất là nhiều, mấy thầy thiền là nói mấy thầy tịnh không có một chút nể nang, không một chút sợ là đụng chạm, mà mấy thầy tịnh không dám nói lại, nói thầy thiền là bốc chát, ví dụ như vậy, là đà kích tịnh độ một cách mạnh miệng thẳng tay. Nhưng mà trong này thầy Tinh Nguyên có nói một câu hơi đoạn cuối mà tôi chưa đọc, nhưng mà vừa nghe tới, nhưng mà tôi có đọc thấy là thấy nói là từ cái lên tiếng là bởi vì là hầu như là thấy muốn lên tiếng để thấy trả lời được Hòa Thượng Thanh Từ là bởi vì Hòa Thượng Thanh Từ không phải đà kích những người tu tịnh sai, mà là đà kích tịnh độ. Thành ra thấy hơi lên tiếng, chứ nếu chỉ đà kích người tu tịnh độ sai ấy, thì thấy không lên tiếng. Nhưng mà vì đà kích chính bản thân của pháp môn tịnh độ cho nên thấy hơi lên tiếng, thì cái điều đó bất đắc lý thôi, mà phải làm thôi. Mà tôi nghĩ cũng có hại lợi chứ chẳng có hại gì, và tự nhiên cơ hội đó tìm hiểu sâu xa thêm về tao nghĩa của cả hai. Đấy, không không thôi, khơi khơi nói giải thích những cái vấn đề này khó giải thích, mà nhân những cái tranh biện như vậy đó, thì tôi mới có thể chỉ cái ý tưởng của thiền nó nằm ở đâu, ý tưởng của tịnh nó nằm ở đâu thì mọi người mới biết được. Đây là những công việc mà mình học Phật, mình nghĩ như vậy, và nhất định mình không được hủy báng bất cứ một người nào, một pháp môn nào. Mình chỉ biết được cái đúng cái sai. Còn người thì ai cũng có cái sai, ai có cái đúng, thì mình biết cái đúng cái sai đó thì mình chọn lựa mình tu thôi, chứ mình không phải là biết rồi nó thì là bắt đầu trung tâm này trung tâm kia là không có tốt. Và chính trung tâm như vậy, trung tình cũng thành, tu thiền cũng xong, tốt ai mặc ai, đường ta ta cứ đi. Đấy. Thôi câu đó khỏi nói. Thì mình cứ thế thôi, đó là cái người mà đúng đắn thì tập như Đại Mai vậy đó. Đại Mai tới hỏi Má Tổ, Chi Hà thì đạo, Má Tổ nói rằng là đường tâm thì đạo, mai đành lễ ba lạy rồi đi về tu, mà cứ một cái câu đó mà tu bình thường tâm bị đạo. Mấy năm sau má tổ muốn thử đại mai, thì mới sai một vị đệ tử tìm cái đại mai thăm viếng. Rồi đại mai mới hỏi vị đệ tử kia mới bảo là lâu nay hòa thượng tránh gì. Ông đệ tử mới đáp rằng là lâu nay hòa thượng nói là bình thường tâm bất kỳ đạo. Cái đại mai bảo về kia, kể cái ông già đó muốn nói nhăn nói cuộn, muốn nói trên trời cách gì cũng nói, ta chỉ cần biết bình tâm thì đại. Ông đi từ về nói lại cho chịu cho má tổ nghe, má tổ nó mai chín rồi đó, tức là kiên cố được chịu đó, rất là giữ vững cái đó. Hay là trong thiền tông có cái câu của vô môn huệ khai, trong cái vô môn quan vô môn có nói câu treo đầu dây bắt thì chó đó. Cái từ ngữ đó của thiền đó. Thì đại khái cũng vậy, mình phải tránh cái vấn đề này. Nhưng nhiều khi ví dụ như là trong một cái quyển sách tôi đọc, nhưng mà cũng một người Phật tử ở bên Đan Mạch họ thắc mắc và họ đưa cái trang sách cho tôi đọc, tức là quyển sách tôi cũng có buồn nhìn nó là quyển gì cái gì, nhưng mà chỉ đưa cái quyển đó rồi hỏi tôi là thắc mắc trong cái vấn đề này. Vì quyển của Hòa Thượng Minh Từ, trong đó Hòa Thượng Minh Từ vẫn đặt vấn đề và có nhiều người hỏi tôi, tức là hỏi Hòa Thượng là ai là người truyền tâm ấn cho tôi, tôi truyền thừa thiền này từ đâu. Thì Hòa Thượng đáp rằng thời buổi này ai là người truyền tâm ấn cho tôi, khi mà mấy ông tăng chỉ lo tụng kinh cầu siêu cầu an thì tôi lấy ai ra để truyền thừa cho tôi, cho nên tôi lấy kinh để ấn chứng cho tôi. Hòa Thượng đáp như vậy, tôi lấy kinh để ấn chứng cho tôi. Rồi có người lại hỏi rằng là tại sao Hòa Thượng không có chịu hét hay đấm như sư tổ thời xưa để làm cho người ta giác ngộ. Hòa Thượng đáp rằng là căn cơ bây giờ không được như ngày xưa, có hét có đánh có đập họ cũng giác ngộ đó, mà nhiều khi sợ họ thân si xong cho nên không dám làm như sư tổ thời xưa đó. Thì với hai cái điều đó thì tôi nghĩ như vậy thì vô phương phục hưng thiền tông như ý Hòa Thượng nói. Là bởi vì thiền tông nó cần phục hưng, nó phải cần phải là có thầy và có người truyền thừa. Và đây phương pháp truyền thừa tài cũng được, phương pháp mà lãnh hội cũng không được, thì chúng ta làm sao phục hưng thiền tông được? Phục hưng được làm sao? Tại vì chính Hòa Thượng cũng không có ai truyền thừa, mà Hòa Thượng mà tôi lấy kinh làm truyền thừa, mà trong khi thiền tông có tứ điều giảng gọi là giáo ngoại địch truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm chính tính thành Phật. Mà đã nói là giáo ngoại địch truyền mà ngày nay Hòa Thượng lấy kinh để ấn chứng cho mình. Rồi lại nữa, Hòa Thượng không dám đánh đấm hát như thời xưa, người ta không giác ngộ được, thì chứng tỏ cái căn cơ người ta không tới. Mà nếu căn cơ người ta không tới mà mình đánh đập người ta không giác ngộ, thì như vậy người ta không tu tổ chức thiền được. Mà nếu người ta đang tu tổ chức thiền được thì tại sao mình cứ đòi phục hưng tổ chức thiền? Cho nên đòi tổ phục hưng tổ chức thiền thì mình truyền thừa cho ai khi mà căn cơ người ta không tới? Rồi rốt cuộc Hòa Thượng phải giải thích kinh điển hệt như những vị pháp sư của Tịnh Độ Tông, như ngài Chiến Bồi, như ngài Ấn Thuận, như ngài Thái Hư Đại Sư, tức là vẫn phải giảng kinh lớp lai như tôi thường giảng. Mà thiền tông là kỳ nhất cái đó, thiền tông không khi nào giảng kinh theo lối như vậy, rồi thiền tông không chịu giảng như vậy. Cho nên như tôi kể chuyện thầy Tịch Chiếu thì thầy đâu bao giờ thế nào, mà nếu tôi giảng thì tôi giảng lạ lùng. Thì nếu mà nói như thế đó, thì như vậy thì cổ á, mở miệng là nói thiền tông nói đốn tổ chức thiền đốn ngộ, nhưng mà tiểu tu tiểu ngộ, mình không có đốn ngộ, không có đốn tu. Rồi nói tha, nói tự lực thì tha đó. Rồi nói phục hưng tổ sư thiền nhưng mà truyền bá theo tình độ, nghĩa là giảng kinh, giảng này kinh này kinh kia, mà giảng theo lớp lang ABC phân tích rõ ràng. Thiền tông trong thiết lịch sử thiền tông có con thiền sư nào giảng kinh? Không có giảng. Mà thiền sư là giảng là trực chỉ nhân tâm, tức là đánh đấm cái vật ngay tay đó nó ngộ à, không cần biết gì hết ạ. Nó ví dụ như thế, nhưng mà thiền sư là quan sát rồi, nó ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình muốn truyền thừa cái đó thì mình phải có để truyền thừa, rồi có rồi mình phải có người để truyền thừa. Bây giờ mình không có cái đó và mình cũng không có người để truyền thừa, mà mình cứ đòi rằng là phải lập cái đó, nghĩa là làm sao? Đó là có đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Tức là cái mã, cái bảng hiệu đó thì là tổ chức thiền, nhưng mà bên trong có gì tổ chức thiền? Tại vì truyền thừa không truyền theo lối tổ chức thiền được, thì chính Hòa Thượng xác nhận là người ta không đủ căn cơ trong quyển sách. người ta không đủ căn cơ. Nếu mà hét mà quát nữa, người ta giật mình, có nít khóc, người lớn người ta chạy. Trong đêm rồi làm sao mà quát hét để đang giác ngộ, người ta không đủ căn cơ cái đó. Mà như vậy á, thì truyền thừa không truyền thừa theo tổ sư truyền được, mà lãnh hội không lãnh hội theo tổ sư truyền được, và chính ngài lãnh hội không được tổ sư truyền, chính ngài không truyền thừa cái tổ sư truyền được, và đã không truyền thừa và không lãnh được, thì phục hưng là phục hưng cái gì? Phục hưng tức là có cái để cầm và có cái để trao. Mà phục hưng mà cái hư vô tức là không có cái cầm cái trao. Phục hưng thiền tông mà lãnh toàn là những cái bên trình độ, tức là từ cái giảng giải đến cái thiền trao, nên có cái gì thiền ở đó. Tại vì chính cụ là một thiền sư hữu nhân cụ hơn ai hết, cũng phải hiểu rõ ràng là thiền tông không thể chấp nhận được là không thầy tự tịch. Thiền tông tối kỵ cho đó. Cho nên chính vì vậy có mới có người đặt câu hỏi và cụ mới đáp như vậy. Cụ đáp rằng là ai là người ấn chứng cho tôi trong khi thời buổi này mấy ông thầy toàn là lo cầu siêu cầu an, thì ai là người ấn chứng cho tôi? Cho nên tôi phải lấy kinh ra để ấn chứng cho tôi. Thì nó đã không phải chuyện này. Rồi đến cách truyền thừa, tại sao không truyền như vậy thì cũng nói truyền không được, mình người ta không có căn cơ đâu. Như vậy thì rõ ràng là nó không thế cơ nữa, rõ ràng tức là bắt buộc phải áp dụng cái khác mà có cái gì đó. Nhưng mà lên tiếng tố cáo những cái mà lừa và tha lực dũng hàng thì tôi đã chứng minh rồi, không có thầy nào mà không lừa đâu, không có người nào không lừa, chỉ có Đức Phật là tự lực và không lừa. Chỉ có khi thành Phật rồi mới là không lừa, còn chưa thành Phật là phải lừa. Cho nên các vị rằng giác Bồ Tát còn phải lừa chi Phật nữa là đó. Cho nên như thế là nên tôi mới nói là bất cứ một cái gì nó thì mình cũng cần phải nhìn sâu, hiểu cho chính xác. Nhưng mà hiểu sâu chính xác, tuy nhiên nói như vậy nhưng mà dù gì chăng nữa mình cũng phải hiểu có một cái vấn đề rằng là cái công phu tu tập đó là mình nói trên cái phương diện là tranh luận hay là về cái mặt mà rằng là giáo lý thôi. Nhưng mà những cái công phu tu tập thì dù sao đi nữa cũng phải nói thẳng thắn rằng là cụ Công Tấn là một cái người có công đức tu hành đáng mừng, phải nói thẳng như vậy. Thì đây chỉ là những cái phương diện mà khi cái bất đồng chính kiến về cái quan điểm gì của một mặt giáo lý thôi, còn chính cá nhân tu tập thì cụ vẫn là một người có đức đức này đáng kính. Cho nên như thế thì mình hiểu những cái vấn đề như vậy rồi mình lo tu tập hay là lo cái gì đó cho mình trong tương lai, chứ mình có trong cái nội dung mình học Phật hay là mình tìm hiểu sâu xa thêm nội dung bao giờ khởi những cái tâm mà kiêu ngạo coi thường, chỉ biết trọng thần này mà coi thường cái thể khác, Phật tử không nên có cái tập như vậy, mà phải nên tam bảo là coi những cái tăng được cung kính nhau, phải tập như vậy. Đừng có bao giờ coi riêng cái thầy tôi này, đừng khi nào như vậy. Đó là một cái mà là phước báo của mình đó. Nếu mà mình không có cái tâm hồn như vậy, tức là mình có cái tâm hồn chi tăng thì mình đều coi trọng cung kính tập như vậy. Cái gì thiên thể, cái tiền thân của Đức Phật thời xưa cũng tính cái tiến độ mà các ông tăng sư giả rõ ràng thì bà đã là giống tên thuốc độc bắn mà thiên thời vẫn nhất định giết quá nấy giả việc, nhưng mà hiện tại y áo trên người ấy tôi vẫn kính như thế. Có vài giờ có thành Phật mình phải hiểu là Đức Phật tưởng bất cứ cái chuyện tiền thân nào đó là cái chuyện nó đều quan trọng lắm, là cái đó đều là cái nhân tố mạnh chưa lắm Đức Phật mới kể, và những cái nhân đó để tạo nên cái thành quả trong đời sau này. Anh ra thôi thì cuối cùng hết rồi, mình cũng quá 15 phút rồi. Thì thôi sau hết thì xin hồi lớn công đức có được trước tiên hết đến cho sư cô chủ trì được hồng ân chư Phật gia hộ cho sức khỏe được dồi dào, mà hướng dẫn Phật tử ở đây tu học tạo cái nhân duyên thủ thắng cho mọi người. Rồi thì hồi lớn công đức đến cho tất cả Phật tử hiện tiền được cái nhân duyên thù thắng với lại sư Phật từ nay cho đến tận vị lai kiếp không bao giờ bị thối thấp. Và xin hồi lớn công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế đều được những cái nhân duyên thù thắng như vậy đối với sư Phật mười phương ba đời. Và nếu cha mẹ chúng ta đã qua vãng cũng như là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, thầy được ân chuyên công đức và đều được giữ pháp hội thông qua trong đời tương lai.